Đó, có cái gì? Nó luôn luôn là chuyển biến, hết, là không có gì để cho mình chấp thủ hết, không gì để cho mình nắm bắt hết. Cho nên đó là một chân lý mà chúng ta cần phải sáng tỏ, không? Quán kỹ như vậy đó, để thấy đúng cái lẽ thật, thấy đúng bản chất của nó. Đó cũng là gọi là thấy pháp đó, không? À, thì học pháp thì để mình thấy pháp mà. Mà thấy được như vậy đó thì cái tâm chấp thủ của mình sẽ nhẹ, phải không? Cho nên cái điều kế tiếp đó là muốn nói là mình phải khéo để mở mắt tuệ mà buông chấp thủ, không? Tức là sao? Đó là những cái lẽ thật sờ sờ nó hiện bày trước mắt thôi, chứ đâu có giấu giếm gì, phải không? Nó đâu có giấu giếm ai đâu, tại mình mê mình không thấy thôi, chứ đó là lẽ thật thôi. À, nhưng mà hầu hết phàm phu á, vì vô minh, phải không, vô minh thiếu mắt tuệ cho nên không thấy được, mà lại thấy trong cái điên đảo đó, thành ra mới có chấp thủ, mới có khổ đau đó. Thì chư Phật ra đời á, thuyết pháp đó là để gì? Chỉ cho chúng sanh mở mắt tuệ đó, để mà thấy đúng lẽ thật trở lại, phải không? Tức là để trừ cái chấp thủ mà giải thoát khổ đau đó, thì đó gọi là Phật thương xót chúng sanh đó, cứu khổ chúng sanh đó. Cho nên chúng ta học Phật đó là học để mở sáng mắt trí tuệ, để thấy lại đúng chánh pháp, đó là con đường học Phật, phải không? Nhưng mà nhiều khi rồi, lâu nay nhiều khi mình học Phật là mình học cái gì? Học để cầu nguyện cái này cái kia. Phải không? À, chứ đúng học Phật là để mở sáng trí tuệ, hay không? À, để mà thấy trở lại đúng với chánh pháp. Đó. Bởi vì Phật là giác mà, hay không? Thì đạo Phật là đạo giác ngộ. Đó, thì mình học Phật là học để giác ngộ mà, tức là mở sáng trí tuệ. Thì đó mới là con đường mà Phật chỉ dạy, gọi là cái gốc từ ban đầu đó. Cho nên mình cần phải chuyển cái thấy trở lại, không? Để mà gọi là chuyển khổ đau, chuyển cái thấy trở lại là để mà chuyển khổ đau đó. Tức là từ cái thấy điên đảo mình chuyển lại cái thấy đúng đắn thôi. Thì quý vị thấy là tu Phật là cũng rất đơn giản. Phải không? Đó, chuyển cái thấy à. Cho nên gọi là trong tứ quả, không? Gọi là tứ quả sa môn hay tứ quả thanh văn đó, không? Thì tu đà hoàng, tứ đà hàm, a la hàm, a la hán đó, thì cái quả đầu tiên là tu đà hoàng đó là Phật kiến đạo. Kiến đạo tức là chuyển cái thấy sai lầm thì được vào đạo, không? Vào dòng thánh. Cho nên nó chứ có gì đâu, chuyển cái thấy thôi. Nhưng mà cái thấy thì nó còn thô bên ngoài, dễ chuyển, không? Cho nên rồi mình thấy lầm chuyển lại thì hết lầm. Rồi tiến lên tới phần tứ đà hàm, a la hàm đó, đó là phần tu, không? À, tức là phần tư duy đó, thì cái đó phần đó thì nó sâu xa hơn, cho nên nó dài hơn, khó chuyển hơn. Tức là những cái tập khí mà nó quân tập thành cái suy nghĩ của mình rồi, thành ra cái đó là nó không phải một ngày một giờ chuyển được. Thấy thì mình thấy nó không thật đó, không? Nhưng mà trong đầu thì sao? Nó cũng nghĩ là thật. Phải không? Đó. Thì cái chỗ cái đó, cái tập khí đó là nó sâu hơn. Nà, cho nên là phải đi qua là tứ đà hàm, a la hàm, tới a la hán mới xong. Còn cái kia là chỉ thấy chuyển trở lại cái thành vào kiến đạo liền. Không? Đó. À. Cho nên đây thì mình học thì mình cũng phải đi vậy đó, thì mình phải chuyển cái thấy trở lại, chuyển cái thấy điên đạo. Cho nên bây giờ ai mà là có xúc phạm đến cái ta này á thì mình phải nghĩ sao? Đó, nếu ai mà lỡ có xúc phạm đến cái ta này á thì phải liền nhớ kỹ, không? Là nó đang chuyển biến rồi. Phải không? Đó, nó đang chuyển biến rồi, nó đang trở thành kìa, thì làm sao xúc phạm được nó? Phải không? Đó. À, tức là vừa nghĩ à, họ xúc phạm mình, nhưng mà mình nghĩ à, nó đang chuyển biến rồi, không? Nó trở thành rồi thì đâu còn gì nữa, thì làm sao xúc phạm được nó? Đó. Thì nó sẽ nhẹ nhàng, à, phải không? Còn nghĩ xúc phạm ta đó thì nó tìm phiền não liền. À, rồi nó bệnh, nó ốm, không? Thì cũng phải nhớ kỹ, không? đúng là nó đang chuyển biến để trở thành già đó. Phải không? Nó đang chuyển biến, nó bệnh, nó ốm, phải không? Nó chuyển biến để trở thành già. Thì như vậy đó thì mình sẽ bớt khổ. Phải không? Rồi cho đến không? Khi mà nó sắp chết thì cũng phải nhớ kỹ điều này. Phải không? Đó, luôn luôn là mình học là phải học, học để mà thực hành, để mà tu mà. Phải không? Đó, thì khi mà nó đang sắp chết đó thì phải nhớ kỹ nó đang chuyển biến để trở thành cát bụi đó. Phải không? Rõ ràng đó. Thì rõ ràng là nó không phải là ta, không phải là của ta rồi. Nó không phải là thường còn, là chắc chắn, cho nên không nên chấp thủ vào nó. Đó, thì đó là mình học để sống, để tu. Đó thì sẽ bớt đau khổ. Được vậy thì tâm sẽ nhẹ nhàng, bớt khổ liền. Phải không? Còn mình nghĩ là nó chắc chắn thì nó, nghe nó sắp chết kìa, mà cứ níu lại hoài thì khổ thôi. Khó đi, khó chết. Chết mà không chịu chết thì khó chết. Phải không? À, cho nên nhiều người mà sắp chết mà chết không được đó thì khó, mà càng khổ thôi. Phải không? Còn mình buông cái đi nhẹ nhàng thì bớt khổ chứ có gì đâu. Phải không? Đó là cái lẽ thật. Cho nên đó gọi là mình sống theo chánh pháp. Còn ngược lại đó là mình sống theo khổ đau. Đó là nói về thân của mình. Vậy đó thì quán kỹ, hiểu kỹ như đó. Thấy không? Thì đối với cái thân này mình sẽ bớt chấp thủ, bớt nắm bắt thì bớt đau khổ. Rồi những cái thuộc về mình cũng vậy. Thấy không? Thí dụ một món đồ mà nó hư, thấy không? Nó hư đi thì cũng vậy, cũng liền nhớ đó là nó đang biểu hiện lẽ thật của nó là đang chuyển biến để trở thành thôi, chứ không có gì lạ. Phải không? Không có gì lạ hết đó. Như vậy thì tâm nó buông bớt chấp thủ thì nó sẽ nhẹ nhàng. Cho nên đây là những cái điểm mà mình học rồi mình ứng dụng để mà luôn mình quán chiếu đó, không? Để sống gọi là sống theo chánh pháp, không? Thì giải tỏa bớt khổ đau. Cho nên có câu chuyện ở thành Xá Vệ đó, tức là thời Phật, thì có một vị ngoại đạo. Ông này ông cũng muốn tìm đến Phật để thưa hỏi, không? Với Đức Phật. Thì trên đường đi đó, ông đi ngang qua một đám ruộng, thì ông thấy có hai cha con đang canh tác ở trong đó. Rồi thì chợt ông thấy người con bị rắn độc cắn chết, không? Nhưng người cha thì vẫn bình thản làm việc như thường. Thì ông ngạc nhiên, ông mới đến ông hỏi thăm cái người thanh niên kia là gì của ông vậy. Thì cái người đó mới đáp rằng đó là con trai của tôi. Thì ông này ông mới lớn tiếng, ông bảo nó là con của ông à, nó bị rắn độc cắn chết rồi. Thì người kia cũng vẫn bình thản nói cắn chết thì cắn chết thôi, và hẳn nhiên cắn chết rồi thì không thể sống lại. Đó là lẽ thật của nó vậy thôi, phải không? Tức là con đường nó đi là phải đến vậy thôi. Thì cắn chết thì chết rồi, mà chết rồi thì không thể sống lại. Đó là con đường đi của nó, phải không? Rồi thì cái người kia mới hỏi lại, ông đang đi đâu vậy? Thì ông mới nói rằng tôi đi đến thành Xá Vệ để gặp Đức Phật. Thì người kia nghe như vậy mới liền nhờ ông đi ngang qua nhà, bởi vì nhà của người này cũng ở gần thành Xá Vệ đó, cho nên mới nhờ đi ngang qua nhà chỗ đó thì nhắn giùm cho vợ của ông á là trưa nay chỉ đem ra ruộng một phần cơm thôi. Đó. Nhưng mà ông không nói gì đó. Thì ông này nghe như vậy cũng thầm nghĩ để ta đến ta gặp với cái người mẹ của chàng trai này để xem coi phản ứng như thế nào. Thì ông tìm đến nhà người kia thì tìm được. Rồi ông cũng nhắn lời của người cha đó, của người cha mà của chàng trai bị chết đó, cho cái người đàn bà ở đây, tức là mẹ của người của anh chàng bị chết đây, nói rằng trưa nay thôi là bà chỉ đem ra ruộng một phần cơm thôi, tức là cái người chồng nhắn vậy đó. Thì người đàn bà nghe như vậy thì chỉ nói là vâng, không? Thì ông lại nói thêm là đứa con trai của bà đó nó bị rắn cắn chết rồi. Thì bà này cũng bình thản, không? Nói thì bị rắn cắn chết thì cũng cắn chết thôi, nó cần đi thì tôi có giữ lại cũng không được, còn nó cần đến á, thì tôi cũng không thể ngăn bảo nó đừng đến. Phải không? Khi nó đến mà không thể ngăn nó đừng đến, thì bây giờ nó cần đi thì cũng giữ nó không được, thì để cho nó đi thôi, đường của nó là như vậy mà. Thì kế đó thì ông thấy ở trong nhà cô gái trẻ đi ra, thì ông đoán là chắc là vợ của chàng trai kia. Thì ông hỏi qua, thì ông biết đúng không, chàng trai kia đó là chồng của cái cô này. Thì ông cũng báo cho cô biết là chàng trai đó đã bị rắn cắn chết rồi, và người cha đó có nhờ tôi đến đây để nhắn giùm là trưa nay đó chỉ đem ra đồng một phần cơm thôi. Thì cô này nghe xong cũng tự nhiên nói, vậy à, thì cắn chết thì anh ấy ra đi thôi. Thì quý thấy gia đình, cả gia đình hay không? Thì ông này mới cảm thấy thắc mắc trong lòng, tức bây giờ theo cái tình cảm thế gian mà, nói sao mà người này giống như là không có tình cảm hết à. Cho nên ông cũng thắc mắc, bởi vì ông chưa hiểu đạo. Ông mới để tìm đến Đức Phật đồng hỏi thử coi, bởi vì ông nghe nói là cái dùng xá lợi này thì đa số là đệ tử Phật mà. Phải không? Đó. Thì khi đến gặp Phật, ông mới đem ra ông hỏi họ vì sao mà có thái độ như vậy. Thì Đức Phật mới giải thích là nhân vì họ đều hiểu rõ các pháp là duyên sanh. Thì duyên tụ thì sanh, duyên tan thì diệt. Ông chẳng muốn nó sanh cũng chẳng thể được, rồi ông chẳng muốn nó diệt cũng chẳng thể được. Đó là duyên sanh, thấy không? Rồi Phật mới giảng thêm cho ông hiểu, đời người vốn cũng đồng như chim ở trong rừng á. Khi mà đại hạn đến á, thì mỗi con nó tự bay đi mỗi hướng, thấy không? Mỗi người tự có nghiệp báo riêng. Khi mà thọ mạng đã hết, dù có muốn lưu lại cũng không được. Đây chẳng phải là pháp nhân gian có thể kéo trở lại được. Đó. Thì nghe xong ông mới tỉnh ngộ về quy Phật. Đó. Thì để thấy rằng cả gia đình đệ tử Phật đúng là xứng đáng đó. Xứng đáng đệ tử Phật đó. Tức là hiểu rõ không? Những cái lẽ thật của vô thường, tức là con đường đi của nó là vậy đó, không? Nó phải đi đến chỗ đó thôi, nó đang chuyển biến rồi đi đến hoại diệt thôi, không? Đường nó là như vậy thôi. Thấy rõ vậy cho nên rồi nghĩa là tâm không có chấp thủ, không? Do không có chấp thủ cho nên rồi không có khổ đau. Cho nên đó là coi như là, bởi vì đây là những vị đó là cũng là những vị mà cũng đã dự vào dòng thánh rồi đó. Tuy là Phật tử, cho nên quý vị đừng có mặc cảm là tu hành đó là giải thoát rồi đó, để dành cho quý thầy quý cô xuất gia thôi, còn mình là Phật tử tại gia khó lắm. Không phải, cái đó không phải chuyện của mình, không phải vậy, phải không? Bởi vì quý vị nhớ là thời Phật đó, thì những người Phật tử tại gia đó thì tu theo Phật đó thì cũng chứng thánh được, phải không? Từ Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm cho đến A La Hàm, nhưng mà không có A La Hán thôi. A La Hán thì phải là người xuất gia, phải không? Nhưng mà tới A Na Hàm đó là quý vị thấy người Phật tử tại gia mà tu mà đến được A Na Hàm đó thì là cũng là sung sướng rồi. Tức là không còn trở lại nhân gian này, phải không? Đó. Thì vậy là cũng là coi như là gần giải thoát sinh tử rồi. Tức là chỉ còn sanh lên cõi trời ngũ Na Hàm rồi ở đó nhập Niết Bàn luôn. Sướng không? Đó, thì quý vị thấy là Phật tử mà cũng đến được như vậy chứ đâu phải là thường, phải không? Còn những Phật tử mà gọi là tu và chứng Tu Đà Hoàng đó thì vô số, thời Phật đời vô số, nhiều không kể. Có người nghe thời Pháp là chứng Tu Đà Hoàng rồi, tức là dự vào dòng thánh rồi. Vậy thì người Phật tử tại gia là cũng đâu phải có gì phải mặc cảm, phải không? Do mình là không đủ niềm tin thôi, chứ có đủ niềm tin rồi tu học đúng Pháp, sống theo đúng chánh Pháp là con đường mình sẽ tiến lên. Phải không? Cho nên đây thì trong gia đình này đó, không, cũng đều là những bậc mà hiểu đạo, không? Cho nên thấy được những lẽ thật của thân người là như vậy đó, nó là đều là con đường nó sẽ chuyển biến rồi đi đến chỗ hư, cũ, rồi hoại diệt. Đó là đường đi của nó thôi. Thấy không?